chàng đứng nhìn ông già. Cảm nghe trong tim niềm thán phục, yêu kính mà chàng có khi mới thấy vị ẩn sĩ lần đầu. Chàng nhìn căn chòi và nghĩ nó cần được sửa chữa trước khi mùa mưa đến. Rồi chàng đánh bạo tiến thêm vài bước, đi vào trong chòi nhìn quanh. Rất ít đồ đạc, hầu như không có gì. Một thảm lá, một cái bầu chứa một ít nước và một cái túi rỗng đang bằng mây. Chàng lấy cái túi đi vào rừng kiếm ăn, trở lại với một túi trái cây và mật của vài thứ cây rừng. Đoạn chàng xách bầu đi lấy nước. Chàng đã làm xong tất cả những công việc có thể làm. Quả thật là ít ỏi những gì một con người cần để sống. Đa Sa quỳ gối trên đất và đắm mình trong mộng tưởng. Chàng hài lòng với sự nghỉ ngơi yên lặng này, hài lòng với chính mình, với tiếng gọi bên trong đã đưa chàng đến đây, nơi mà khi còn là một cậu bé, chàng đã cảm thấy có cái gì giống như thanh bình, hạnh phúc và quê hương. Vì thế, chàng ở lại với vị ẩn sĩ già. Chàng lợp lại chòi, kiếm thức ăn cho cả hai và bắt đầu dựng một căn chòi riêng cho mình cách một khoảng ngắn. Ông già dường như đồng ý cho chàng ở, nhưng Đa Sa không hoàn toàn chắc chắn ông có để ý đến mình hay không. Mỗi khi ông đứng dậy ra khỏi thiền định thì chỉ để đi vào ngủ trong rừng. Đa Sa sống với ông như một tên đầy tớ trước mặt một người quý tộc, đúng hơn như một con vật người ta nuôi để chơi, một con vật hữu dụng nhưng không được để ý. Vì chàng đã sống đời đào tẩu quá lâu, luôn luôn sợ hãi bị vây bắt, cho nên cuộc sống an nghỉ này với những công việc không nhọc sức, với sự hiện diện của một người dường như không để ý đến mình, cuộc sống ấy lại làm cho chàng thoải mái một thời gian. Những giấc ngủ của chàng không còn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Có những lúc chàng có thể quên mọi sự trong nửa ngày, rồi trọn ngày. Tương lai không làm chàng bận tâm, và nếu có bao giờ chàng mong ước điều gì, thì chính là được ở lại nơi chàng đang ở, được vị ẩn sĩ thâu nhận và dạy chàng những bí quyết của đời ẩn cư, để trở thành một ẩn sĩ như ông, có được cái bình thản kiêu hãnh của một ẩn sĩ. Chàng đã khởi sự bắt chước ngồi thiền, nhưng mỗi khi làm như vậy, chàng đâm ra mệt mỏi ngay, cảm thấy chân tay cứng đờ và sưng đau, mũi đốt, bị quấy rầy bởi mọi thứ, cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu trong người, khiến chàng phải cử động, phải gãi, và rồi cuối cùng phải đứng dậy. Nhưng có nhiều lúc chàng cảm thấy khác, một cảm giác trống trải, nhẹ nhàng, như bơi trong không khí, kiểu như thỉnh thoảng trong giấc mơ, ta thường thấy mình bay bổng. Nhưng những giây phút như thế không lâu bền. Chàng mong mỏi được vị ẩn sĩ chỉ dạy nghệ thuật thiền định, nhưng ông ta dường như không bao giờ để ý đến chàng, không bao giờ thốt lên tiếng nói. Tuy nhiên, có một ngày, ông ta nói lên một lời. Bấy giờ, gặp lúc Đa Sa trở lại những đêm mộng mị, khi thì rất êm đềm, nhưng thường là những cơn ác mộng khốc liệt, hoặc về vợ chàng, hoặc về những kinh khủng trong cuộc đời trốn tránh. Ban ngày, chàng cũng không khá hơn, không thể chịu đựng ngồi yên và thực tập thiền quán, không quên được người đàn bà của mình và tình yêu. Chàng đi lang thang trong rừng, phần lớn thì giờ. Chàng trách cứ thời tiết đã làm chàng thành ra như vậy. Đó là vào những ngày oi bức với những cơn gió nóng hắt vào mình. Một ngày xấu trời như thế lại đến. Những con muỗi kêu vo ve. Đa Sa vừa mới qua một đêm với những chim bao kinh khủng, làm cho chàng khi thức dậy vẫn còn cảm giác sợ hãi đè nặng lên người. Chàng không nhớ là đã mộng những gì, nhưng khi thức giấc, chàng có cảm tưởng vừa rơi trở lại vào những giai đoạn khốn nạn đáng hổ thẹn trong đời chàng trước đây. Suốt ngày, chàng đi tới đi lui một cách bồn chồn quanh căn chòi, hoặc ngồi xổm giữa đất dán rầu rỉ. Chàng làm qua loa những việc vặt vãnh, nhiều lần ngồi xuống tập thiền định, nhưng mỗi lần như vậy chàng lại bị tóm lấy bởi một cơn bần thần nóng nảy. Chàng cảm thấy tay chân co quắp lại, cảm thấy như có kiến bò trên bàn chân, cảm thấy nóng rang nơi gáy và không thể chịu đựng ngồi yên chỉ trong vài phút. Thỉnh thoảng chàng rụt rè hổ thẹn, đưa mắt nhìn ông già đang ngồi bất động, mắt hướng vào bên trong, gương mặt tỏ lộ một sự bình an bất khả xâm phạm. Ngày hôm ấy, khi vị ẩn sĩ đứng lên đi vào chòi, Đa Sa tiến lại gần ông. Chàng đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Chàng chặn đường ông và thu hết can đảm để nói. Bạch thầy, xin thầy tha thứ cho con vì đã quấy rối sự bình an của thầy. Con cũng đang đi tìm sự an tâm, tĩnh lặng. Con muốn sống như thầy, trở thành như thầy. Như thầy thấy đó, con còn trẻ, nhưng con đã nếm trải mọi mùi đắng cay. Định mệnh đã chơi cho con những vố tàn khốc. Con là một thái tử, nhưng lại bị ném ra giữa rừng là một kẻ chăn bò. Rồi con trở thành mục tử, lớn mạnh và sung sức như một con bò tơ, với trái tim hồn nhiên vô tội. Rồi mắt con mở ra trước đàn bà, và khi trông thấy người đàn bà xinh đẹp nhất, con đã để hết đời mình mà phụng sự nàng. Không có nàng, chắc con chết mất. Con từ bỏ đoàn mục tử, cưới nàng, trở thành một đứa con rể làm lụng như trâu như bò, chỉ vì nàng. Nhưng bù lại, con được tình yêu của nàng, hay ít nhất là con nghĩ như vậy. Rồi bỗng nhiên, nhà vua đến săn trong vùng con ở. Hắn chính là người đã làm cho con bị vứt ra giữa rừng lúc còn bé. Chính hắn. Hắn đã đến chiếm đoạt luôn Pravati của con. Và con đã phải điếng người khi thấy nàng trong vòng tay hắn. Đó là nỗi đau đớn nhất mà con từng biết đến. Nó làm con thay đổi hẳn, nó biến đổi cả cuộc đời con. Con đã giết hắn, và từ đó sống một cuộc đời của kẻ sát nhân đào tẩu. Mọi người đều tầm nã để giết con. Cuộc đời con không có phút giây nào an ổn. Cho đến khi con đến được nơi này. Bạch thầy, con là một kẻ ngu si. Con đã giết người. Và có lẽ còn bị săn tìm, còn bị dây bắt, không biết trong bao lâu nữa. Con không thể chịu nổi cái cuộc đời kinh khủng đó. Con muốn chấm dứt tất cả. Vị ẩn sĩ im lặng, lắng nghe chàng thổ lộ, với đôi mắt nhìn xuống. Bây giờ, ông mở mắt ra, tập trung nhãn lực vào gương mặt của Đa Sa. Một cái nhìn trong sáng, thản nhiên, quả quyết, gần như khó chịu. Trong khi thăm dò nét mặt của chàng, miệng ông từ từ vẽ thành một nụ cười, rồi một cái bật cười không thành tiếng. Ông lắc đầu, nói:
"Mày già, mày già."
Vô cùng ngạc nhiên và hổ thẹn, Đa Sa đứng im như phỗng đá. Vị ẩn sĩ trước bữa ăn chiều đi dạo lui tới trên con đường nhỏ dẫn vào cụm rừng, với những bước chân đều đều lặng lẽ, ông trở về vào chòi. Nét mặt ông trở lại như cũ, hướng về một cái gì đó khác hơn thế giới hiện hữu này. Cái cười đã đánh tan sự phẳng lặng bất động trên gương mặt đó. Cái cười ấy có ý nghĩa gì? Nó là thiện cảm, là nhạo báng, là an ủi hay chê trách? Thánh thiện hay quỷ quyệt? Phải chăng đó chỉ là cơn nhạo đời của một ông già không còn có thể xử sự đàng hoàng trước sự cuồng si của con người? Nó có nghĩa là một lời khuyên, một lời mời gọi chàng nên theo gương ông và bật cười lên chăng? Đa Sa không thể lý giải nổi sự bí ẩn này. Cho đến khuya, chàng vẫn còn suy nghĩ về ý nghĩa cái cười ấy. Với cái cười đó, ông già dường như muốn toát yếu tất cả cuộc đời chàng, hạnh phúc và đau khổ của chàng. Chàng gặm nhấm cái cười ấy, như thể nó là một khúc rễ dai cứng, nhưng có vị ngọt ẩn kín. Chàng cũng nghiền ngẫm về hai tiếng "mày già" mà ông già đã thốt lên. Chàng nửa biết, nửa đoán ý nghĩa tổng quát của danh từ ấy. Giọng điệu ông già khi nói tiếng ấy cũng giúp chàng hiểu hơn. "Mày già" đó là cuộc đời chàng, tuổi trẻ chàng, hạnh phúc ngọt ngào của chàng, cũng như nỗi đau khổ cay đắng của chàng. Nàng Pravati xinh đẹp là Maya. Tình yêu và những dục lạc mà nó mang lại cũng là Maya. Tất cả cuộc đời là Maya. Đối với con mắt của vị ẩn sĩ này, thì cuộc đời của Đa Sa, cuộc đời của mọi người, mọi thứ đều là Maya, là một trò chơi trẻ con, một tấn tuồng, một trò ảo hóa, trống rỗng, được bọc một lớp ngoài hào nhoáng, một bong bóng xà phòng, một cái gì mà ta có thể cười khinh bỉ, nhưng tuyệt đối không nên xem là quan trọng. Nhưng vị ẩn sĩ có thể xua đuổi cuộc đời đa sa bằng cái cười và từ Maya. Nhưng chàng thì không. Mặc dù chàng rất muốn trở thành một ẩn sĩ nhạo đời, nhìn cuộc đời mình chỉ là Maya, mà tất cả cuộc đời ấy vẫn sống dậy trong chàng vào những ngày đêm bất an này. Bây giờ, chàng nhớ lại tất cả những gì chàng đã gần như quên đi từ khi đến nơi này. Bây giờ, chàng thấy rất ít hy vọng được học nghệ thuật trầm tư, nói gì đến chuyện trở thành một vị ẩn sĩ. Thế thì chàng còn dương vấn chỗ này làm gì? Nó chỉ là một nơi an dưỡng. Bây giờ chàng đã lại sức phần nào, và có lẽ ngoài kia, cuộc săn tìm kẻ sát nhân cũng đã chấm dứt. Chàng có thể tiếp tục cuộc lữ hành mà không sợ hiểm nguy. Chàng quyết định ra đi vào ngày hôm sau. Thế giới này rộng lớn, chàng không thể ở mãi trong chỗ ẩn nấp này được. Quyết định ấy đem lại cho chàng một ít bình an. Chàng đã định ra đi vào lúc bình minh, nhưng khi thức dậy, mặt trời đã lên cao, vị ẩn sĩ đã ngồi thiền, và chàng không muốn bỏ đi mà không từ giã. Hơn nữa, chàng còn muốn yêu cầu một điều nơi ông ta. Bởi thế, chàng đợi hết giờ này đến giờ khác, cho đến khi ông già xuất định, duỗi thẳng tay chân và khởi sự kinh hành qua lại. Khi ấy, Đa Sa một lần nữa chặn đường ông ta, cúi chào kính cẩn và cứ đứng lì ở đấy cho đến khi ông đưa mắt nhìn chàng dò hỏi. Chàng nói: "Bạch thầy, con sẽ đi con đường của con sẽ không quấy rối sự an tịnh của thầy nữa. Nhưng xin thầy cho con hỏi một lần cuối. Khi con kể cho thầy nghe cuộc đời của con, thầy đã cười và kêu lên: Maya. Lạy thầy, xin thầy dạy cho con thêm về Maya." Vị ẩn sĩ quay vào lều, đưa mắt ra hiệu cho Đa Sa theo ông. Nhặt cái bầu đựng nước lên, ông già trao cho chàng, ra dấu bảo chàng hãy rửa tay. Đa Sa vâng lời làm theo. Đoạn ông già hất phần nước còn lại vào phía rừng, rồi đưa bầu không bảo Đa Sa đi kiếm nước. Đa Sa vâng lệnh, chàng chạy xuống con đường nhỏ dẫn đến suối, tìm nhói đau vì sắp phải từ biệt nơi này. Trong ánh hoàng hôn, chàng cúi xuống con suối và thấy gương mặt mình phản chiếu lần cuối trên dòng nước. Chàng từ từ nhún bầu xuống nước, trong lòng có một cảm giác bất định. Chàng không thể hiểu tại sao chàng lại hơi đau buồn khi chàng tự ý muốn ra đi. Đau buồn về điều ông già đã không mời chàng ở lại một thời gian nữa, hoặc ở lại suốt đời. Chàng khom mình xuống dòng suối, uống một ngụm nước, rồi đứng lên, cẩn thận cầm bầu nước cho khỏi đổ. Chàng sắp sửa trở lại con đường mòn, thì bỗng tai chàng nghe một tiếng động làm cho chàng vừa thích thú vừa kinh hãi. đó là tiếng nói mà chàng đã bao lần nghe trong mộng. Tiếng nói mà chàng nhớ lại nhiều giờ sau khi tỉnh giấc với nỗi khát khao cay đắng. Giọng nói ấy dỗ về, ngọt ngào xiết bao, quyến rũ xiết bao, nghe hồn nhiên và kiều diễm làm sao trong cảnh rừng chiều, đến nỗi tim chàng rung lên vì sợ hãi và mê thích. Đó là tiếng của Pravati, vợ chàng.
Dasa, Dasa,
nàng gọi với vẻ triều mến vuốt ve. Chàng không tin vào tai mình mà cứ nhìn quanh, tay vẫn cầm bầu nước, và bỗng chốc nàng xuất hiện giữa những thân cây, dáng mảnh mai như một cây lau sậy với đôi ống chân thon dài. Pravati, người yêu phản trắc mà chàng không thể nào quên được. Chàng để rơi bầu nước và chạy lại phía nàng. Tươi cười, hơi thẹn thùng, nàng đứng trước mặt chàng với đôi mắt bồ câu đen láy. Khi đến gần, chàng thấy nàng mang đôi giày đỏ và mặc một chiếc áo đắt giá. Cánh tay nàng có một chiếc vòng vàng và những viên ngọc quý lấp lánh trong tóc. Chàng chậm bước lại. Nàng vẫn còn là tỳ thiếp của nhà vua chăng? Không phải chàng đã giết Nala rồi sao? Tại sao nàng vẫn còn đi tung tăng với những quà tặng của y như thế? Làm sao nàng dám đến trước chàng với những thứ trang sức ấy và lại dám gọi tên chàng? Nhưng nàng kiều diễm hơn bao giờ hết. Chàng không có thì giờ hỏi cho ra lẽ và vội ôm chầm lấy nàng. Trong lúc đó, chàng cảm thấy mọi sự đã trở lại với chàng. Một lần nữa, tất cả lại là của chàng. Tất cả những gì chàng đã sở hữu, hạnh phúc, tình yêu, niềm vui trong sự sống và cả sự khoái lạc. Mọi ý nghĩ của chàng đã rời xa khu rừng và vị ẩn sĩ. Những cụm rừng, chòi lá, buổi thiền định đã tan biến, bị lãng quên. Chàng không để ý gì nữa tới cái bầu nước mà chàng phải mang về cho vị ẩn sĩ. Nó vẫn ở đó, nơi chàng làm rớt, trong khi vội vã chạy đến Pravati. Và nàng cũng khởi sự kể cho chàng rõ đầu đuôi câu chuyện, tại sao nàng lại đến và tất cả những gì đã xảy ra bấy lâu nay. Câu chuyện của nàng thật lạ lùng và thích thú như một chuyện thần tiên. Dasa lao mình vào đời sống mới cũng như lao mình vào chuyện thần tiên. Bây giờ Pravati lại là của chàng. Tên khả ố Nala đã chết. Sự lùng bắt kẻ sát nhân đã chấm dứt từ lâu. Hơn thế nữa, Dasa, vị thái tử chăn bò, đã được công bố là người kế vị hợp pháp. Tại kinh đô, một mục tử già và một người bà la môn đã khơi dậy câu chuyện gần như bị lãng quên về sự lưu đày của chàng. Chuyện ấy bây giờ đã trở thành câu chuyện chính yếu ở cửa miệng mọi người. Chàng, một kẻ đã bị săn đuổi khắp nơi để trị tội hành thích vua. Bây giờ, ngược lại, được tìm kiếm ráo riết hơn bao giờ hết để đưa về kế vị ngai vàng. Thật là giống như một giấc mộng. Nhưng cái điều làm chàng thích thú và ngạc nhiên nhất là sự tình cờ tốt đẹp đã rung rủi. Trong số tất cả những người được phái đi tìm chàng, Pravati lại là người gặp chàng đầu tiên. Ở bìa rừng, chàng thấy những lều trại đã được dựng lên, mùi khói và thịt nướng xông khắp nơi. Pravati được đoàn hộ tống tung hô nhiệt liệt và một bữa tiệc lớn bắt đầu ngay khi nàng giới thiệu Dasa, chồng nàng. Trong đám đông có một người xưa kia là bạn mục tử với chàng. Chính người này đã dẫn Pravati và đoàn tùy tùng của nàng đến đây vì anh ta nghĩ rằng có lẽ Dasa ưa lẩn khuất ở những nơi mà chàng yêu mến lúc còn thơ. Anh ta cười lớn khi nhận ra chàng và chạy đến toàn ôm chầm lấy bạn, nhưng sực nhớ bây giờ chàng đã là vua nên anh bèn lùi lại kính cẩn cúi chào. Dasa đỡ anh ta lên, siết chặt bạn, gọi tên bạn và hỏi bạn muốn thưởng công như thế nào. Người bạn chỉ muốn một con bò cái tơ. Dasa liền thưởng cho anh ta 3 con từ nơi đàn bò tốt nhất. Càng lúc càng nhiều người được đưa lên ý kiến vị vua mới. Những quan chức, những vị bà la môn trong triều, những người thợ săn của vua. Chàng nhận lời chào mừng của họ. Bữa tiệc được bày ra, tiếng nhạc, trống, kèn, sáo vang lên tưng bừng, rộn rã. Tất cả cảnh tượng của cuộc lễ đối với Dasa dường như là một giấc mộng. Chàng không thể nào ngờ được đó lại là sự thật. Trong hiện tại, cái có thật duy nhất đối với chàng có lẽ là Pravati, người vợ trẻ mà một lần nữa lại ở trong tay chàng. Đám rước vương giả di chuyển từ từ về kinh đô. Sứ giả được phái về báo trước là đã tìm được vua đang trên đường về. Kinh thành rộn rã tiếng trống nhạc khi Dasa và đoàn tùy tùng tiến về. Một đoàn diễu hành gồm những người bà la môn bận toàn đồ trắng ra đón chàng, dẫn đầu là quan tế tự. Người kế vị bà la môn Vasudeva mà ngày xưa, khoảng 20 năm trước, đã gửi Dasa cho đoàn mục tử. Vị bà la môn ấy vừa từ trần cách đây không lâu. Những vị bà la môn tung hô tân vương, hát thánh ca và dẫn chàng vào cung điện. Ở đó, nhiều đám lửa tế thần đã được đốt lên. Dasa được đưa đến chỗ ở mới của chàng. Lại những cuộc vui, chào mừng, chúc tụng, diễn văn, tiệc mừng. Ngoài cung thành, dân chúng cũng ăn mừng cho đến nửa đêm. Hàng ngày, Dasa được 2 vị bà la môn dạy dỗ và chàng tiếp nhận nhanh chóng những kiến thức cần thiết cho một người trị vì đất nước. Chàng dự những buổi tế lễ, ban những chỉ dụ và luyện tập nghệ thuật chiến đấu. Một người bà la môn tên là Gopala dạy chàng về chính trị. Ông ta giải thích vương hệ của chàng và những đặc quyền trong vương hệ ấy, cho chàng biết những người con trai của chàng trong tương lai sẽ có những quyền như thế nào và ai là kẻ thù của chàng. Kẻ thù của chàng chính là mẹ của Nala, người đàn bà ngày xưa đã tước ngôi và âm mưu giết chàng. Người mà bây giờ đương nhiên là thù ghét kẻ đã giết con mình. Bà ta đã trốn qua nước láng giềng, sống dưới sự che chở của vua Govinda. Dòng họ ông vua này vốn thù nghịch với dòng họ chàng từ thuở khai thiên lập địa. Họ đã gây chiến với tổ tiên chàng, chiếm vài vùng đất đai của lãnh thổ chàng. Ngược lại, láng giềng về phương Nam, vua Gaipali thì rất thân thiết với cha chàng và luôn luôn thù nghịch với vua Nala. Bởi thế, nhiệm vụ quan trọng của Đa Sa bây giờ là đi thăm ông ta, tặng quà hậu hỷ và mời dự cuộc săn bắn đại quy mô sắp tới. Nàng Pravati thích ứng với thoái dương giả rất nhanh. Nàng có cung cách của một bà hoàng, và khi mặc áo đẹp, đeo trang sức vào, nàng trông thật lộng lẫy. Như thể nàng cũng thuộc dòng dõi vua chúa như chồng nàng. Họ sống với nhau trong nhiều năm hạnh phúc, được dân chúng mến yêu. Và khi cuối cùng, sau nhiều năm chờ đợi, Pravati sinh hạ một đứa con trai, thì hạnh phúc của chàng thật là toàn vẹn. Tất cả những gì mà chàng sở hữu, đất đai, vương quyền, lâu đài, kho lẫm, gia súc, bây giờ dưới mắt chàng có tầm quan trọng mới, càng thêm vẻ chói sáng, càng tăng giá trị. Tài sản đã làm chàng hài lòng vì chàng có thể phung phí nó cho Pravati, mà sự kiều diễm càng tăng gấp bội với đồ trang sức ngọc ngà châu báu. Bây giờ tài sản ấy lại càng làm chàng yêu thích hơn, càng quan trọng hơn, bởi vì nó tượng trưng cho di sản mà chàng sẽ dành cho Ravana, con trai chàng về sau. Đó chính là hạnh phúc tương lai của con chàng. Thú vui chính yếu của Pravati là lễ lạc, những cuộc diễu hành, nghi vệ hào nhoáng, sự lộng lẫy xa hoa, những thứ sang trọng và một đám đông người hầu. Đa Sa thì thích thú với khu vườn của chàng. Nhà vua đã sai mua những thứ cây và hoa quý về trồng, nuôi đầy vườn những thứ chim, dẹt và chim có lông ngũ sắc. Một trong những thú vui hàng ngày của chàng là cho chim ăn và nói chuyện với chúng. Thêm vào đó, sự học hỏi cũng lôi cuốn chàng. Chàng tỏ ra là một học trò hiếu hạnh đối với những vị bà la môn. Chàng học đọc, học viết, học thuộc lòng nhiều bài thơ và ngạn ngữ, và giữ một người thư ký riêng có biệt tài chép kinh sách trên lá bối. Với bàn tay khéo léo của người thư ký này, chẳng bao lâu một thư viện nhỏ đã thành hình. Ở đây thỉnh thoảng chàng mời những vị bà la môn trong triều đến, những vị học giả và tư tưởng gia xuất sắc trong số những thầy tu, để tranh luận những vấn đề về thần học, về nguồn gốc tạo thiên lập địa, về thánh điển Vệ Đà, về năng lực của tế tự, của khổ hạnh, vân vân. Những vị nào nói hay nhất, đưa ra những luận điệu hợp lý nhất, sẽ được trao tặng những phần thưởng. Có người được thưởng một con bò cái dắt theo đem về sau khi thành công trong một cuộc tranh luận. Có một vẻ gì vừa buồn cười vừa cảm động khi thấy những vị học giả vĩ đại ấy, mới vài phút trước vừa đọc danh sách những châm ngôn trong kinh Vệ Đà, hoặc vừa chứng tỏ một tri kiến sâu xa về bầu trời và biển cả, mà vài phút sau ra về phồng người lên với vẻ kiêu căng rỗng tuếch vì phần thưởng, hay gây gỗ nhau vì quà tặng. Nhìn chung, Đa Sa không khỏi thỉnh thoảng có tư tưởng xem mọi thứ thuộc đời sống con người và bản chất con người như là một cái gì vừa lạ lùng, vừa khả nghi, vừa cảm động, vừa lố bịch, cũng như những người Bà La Môn minh triết và khoa trương kia, đồng thời vừa thông minh vừa ngu tối, đáng học hỏi mà cũng đáng khinh bỉ. Mỗi khi ngắm những hoa sen trong ao vườn, nhìn những bộ lông sặc sỡ của những con chim, nhìn những chạm trổ sắc sảo của cung điện, chàng thấy những vật thần tiên ấy rực sáng với ngọn lửa của cuộc đời bất diệt. Nhưng lúc khác, hay cũng có khi đồng thời, chàng thấy chúng có vẻ gì không thật, không đáng tin cậy, đang hướng đến hủy diệt, tan biến, trở về hư vô, vào càng khôn hỗn độn. Hệt như chàng đã là một hoàng tử, rồi trở thành mục tử, tụt xuống bậc thấp nhất của xã hội, một tên sát nhân, một kẻ ngoài vòng pháp luật, rồi cuối cùng thành thái tử trở lại, như thể được dẫn dắt bởi một năng lực vô hình với những ngày mai luôn luôn bất định.